trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại lúc 3:00 chiều thứ bảy và chủ nhật nhé. Còn bây giờ trở lại chương trình, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ trở lại chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chúc cho luật sư cùng với gia đình luôn luôn có một sức khỏe tốt, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp may mắn và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi ạ. Khánh Thi chúc cái câu này làm tôi nhớ đến một cái việc nó đang xảy ra cho tôi mà có lẽ tôi muốn cho quý vị nở một tí nụ cười ha. Ngày xưa đó, khi mà mình còn trẻ đó Khánh Thi ha.
Dạ.
À, xin lỗi.
Xin chào mình quý... còn trẻ.
Vậy chào quý thính giả trước đã. Tại vì mình nói tào lao chút xíu đi ha. Dạ. Cho nó vui vẻ một chút. Ngày xưa khi mình còn trẻ Khánh Thi.
Dạ.
Cái mình gặp cái người mà mình thương mình yêu á.
Dạ.
Cái tim mình nó làm sao ha?
Nó đập rầm rầm.
Tim mình đập rầm 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 rầm. Mình không biết là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cái hồi hộp quá.
Dạ.
Tim đập rầm 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 rầm. Bây giờ đó mình già rồi, tim nó cũng đập rầm 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 rầm, mà không phải vì vậy
đâu. Đập cách khác.
Mấy quý vị mà nghe chương trình có lẽ cũng cười một chút xíu là vì là đúng là như vậy, phải không quý vị? Bây giờ tim mình nó đập rầm rầm rầm, mà không phải vì cái vấn đề đó, mà vì cái vấn đề khác, là tại vì mình già rồi. Trời ơi, là trời, tôi nói là mà mỗi lần mở tiếng đập như vậy á, mình mệt dễ sợ luôn á. Mà không biết làm sao cho nó hết, nó cứ đập hoài. Thế là lâu lâu cái nó hứng lại đập mạnh hơn trên lần khác. À, mà không biết là tại vì mình căng thẳng hay là mình bị áp lực hay là mình bị cái gì nữa mà thôi.
Chắc tôi thấy khi là có lo lắng cái gì không luật sư? Nhiều khi mình lo lắng ấy, cái tim của mình nó cũng đập mạnh lắm á.
Còn gì nữa mà no, mà còn gì nữa mà nắng.
Thôi đừng có no nữa, để cho ai no thì no đi, mình đừng có no. No, no nhiều quá, cái vài bữa nữa luật sư phải tìm người sửa lại cái cánh cửa ra trở thành double door đấy chứ không phải
double
là...
door. Nói về quý vị hiểu, tại vì là quý vị biết không, người Bắc chúng tôi chỉ lo lắng ấy, nhiều khi có những vùng họ nó thành no nắng ấy. Đó, cho nên tôi nói cho quý vị nghe, tôi cũng biết làm sao, bây giờ tôi thật nhiều khi tôi nói chán quá đi, không biết sao mà cứ sáng sớm ra chưa gì nó đập rầm rầm rầm, nó làm mình như muốn xỉu vậy. Mà thực ra là chả sao cả, mà tôi thật đấy, đi bác sĩ thiết không chán, chả muốn đi nữa, thôi kệ.
Tại bác sĩ bảo chẳng, bà chẳng có gì cả thì sao cứ như vậy. Nhưng mà luật sư biết sao, mình càng để ý tới cái tim mình nó đập mạnh ấy, thì mình lại càng sợ, mà mình càng sợ nó lại đập nữa.
Vậy lúc thật đấy, mới đầu còn sợ lắm, bây giờ tôi thấy chán quá rồi, thôi kệ nó đi, bây giờ nó đến đâu hay đến đó, tới đâu thì tới, nói được ngày nào hay ngày đó. Đến khi nào ngừng nói thì cái việc cũng biết liền. Xin lỗi quý vị, tôi phải ho một chút. À vâng, thôi ngày hôm nay thì trước hết tôi muốn nói như vậy là thứ năm này mình có một vị khách rất đặc biệt nhé. Bà là một giám sát viên ở quận hạt Santa Clara. Tôi mong rằng là nếu quý vị có câu hỏi gì với vị giám sát viên, đây là một người phụ nữ, tức là bà đã làm rất là nhiều những công việc cộng đồng, rất nhiều trong cuộc đời của bà. Bà sẽ lên nói chuyện với chúng ta. Nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể email cho tôi ở empirelawla@gmail.com. Xin email là bởi vì gọi điện thoại thực sự ra thì tôi không có đủ giờ để hầu chuyện về những cái việc này. Nếu quý vị để đặt câu hỏi thì tôi sẽ đưa những câu hỏi đó cho bà để bà trả lời. Bà không biết chúng ta muốn hỏi gì. Đó là một người phụ nữ và bà đang làm giám sát viên, tức là supervisor ở quận hạt Santa Clara của chúng ta. Và thứ nhất. Thứ hai, ngày hôm nay tôi đưa cho quý vị một câu chuyện. Cái câu chuyện đây không phải là một câu chuyện. Đây là một cái vấn đề tối quan trọng đối với người Hoa Kỳ sống ở Hoa Kỳ này, với những vấn đề liên quan đến hiến pháp Hoa Kỳ. Tôi không làm về luật hiến pháp Hoa Kỳ, nhưng mà vì cái hồ sơ này đã được email cho tôi ngày hôm qua, mà từ hôm qua đến giờ bất cứ giờ nào tôi có, tôi đều cố gắng nghe cái lời phân bày của người luật sư, của cái người bị đuổi việc, với 9 người chánh án ở tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Quý vị không thể tưởng tượng nổi rằng là những cái sự trình bày đó, những cái lời nói, những cái câu hỏi của những vị chánh án này, nó làm cho một người luật sư như tôi thích thú đến cỡ nào. Vì cái chủ đề đó nó liên quan đến cuộc sống của chúng ta, cho nên tôi sẽ cố gắng đưa đến cho quý vị một phần nào cái câu chuyện này ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ bắt đầu liền. Cái ông này, ông ấy mất công việc là một vị huấn luyện viên về cầu đá banh trái cà na, chúng ta gọi là football. Football là đánh banh như là 49er đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói theo kiểu người người Nam Mỹ á, thì chúng ta gọi đó là đá soccer là khác hơn là football. Ông ấy bị mất việc ở một trường học cộng đồng, trường học công cộng, đó là public high school, bởi vì ông ta quỳ xuống và ông ta đọc một lời kinh in lặng với chính ông ta ở giữa cái sân đá banh, nhé. Sau khi mỗi lần một buổi đánh banh kết thúc, và sau khi khu học chánh của nơi ông ta làm việc đã đưa cái hồ sơ này, tôi phải cẩn thận trong những cái lời tôi nói, tại vì cái hồ sơ này nó quan trọng lắm, đưa cái hồ sơ này lên tòa để mà tòa liên bang, tòa chu vi tầng số 9, và bây giờ đưa lên đến tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ để họ thẩm định. Họ thẩm định cái gì? Họ thẩm định cái sự phân tích trình bày của ông ta, nói rằng là tu chính án thứ nhất là cái hiến pháp của Hoa Kỳ, là hiến pháp của Hoa Kỳ không cho ông ta được biểu đạt riêng tư cái quyền tôn giáo của ông ta, và đã cho ông ta bị nghỉ việc với những sự trình bày ở những tòa dưới. Khu học chánh của ông ta đồng ý rằng ông ta mất việc chỉ vì biểu hiệu tôn giáo của mình. Nhưng cho dù như thế, tòa án chu vi tầng số 9 cũng vẫn nói rằng là ông ta không thể nào phát biểu về vấn đề tôn giáo của ông ta khi ông ta là nhân viên của một trường cộng đồng công cộng. Khi chúng ta nói về hai tu chính án mà người luật sư của ông ta trình bày vào phản đối cái việc ông ta bị đuổi việc, thì cái tu chính án, một tu chính án nói rằng là Quốc hội sẽ không đưa ra cái luật nào tôn trọng việc thành lập tôn giáo hoặc cấm việc thực hiện tự do tôn giáo. Đây là freedom of religion. Hoặc cắt bỏ quyền tự do ngôn luận, freedom of speech, hoặc báo chí, hoặc quyền của người dân được tập họp một cách hòa bình và kiến nghị chính phủ giải quyết những bất bình. Cái vấn đề thứ hai, người luật sư của ông ta nói chính phủ sẽ không đưa ra cái luật nào cấm việc thực hiện tự do tôn giáo. Mặc dù văn bản là tuyệt đối, các tòa án đặt ra một số giới hạn đối với việc thực thi tôn giáo. Ví dụ như các tòa án sẽ không cho rằng tu chính án thứ nhất bảo vệ sự hy sinh của con người ngay cả khi một số tôn giáo yêu cầu. Đây là những cái việc mà ông coach, ông huấn luyện viên này, ông ấy đưa ra. Ông nói rằng là cho ông ta nghỉ việc là bởi vì ngăn chặn ông ta có quyền phát biểu tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Thế thì hai cái câu hỏi mà được đưa ra để trình bày đó là liệu một nhân viên ở trường công lập, tức là public school, tự mình nói lời cầu nguyện ngắn gọn, yên lặng khi ở trường và học sinh có thể nhìn thấy, có tham gia vào bài phát biểu của chính phủ mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào của tu chính án đầu tiên hay không? Vấn đề thứ hai, cho dù giả sử rằng biểu hiện tôn giáo đó là riêng tư và được bảo vệ bởi điều khoản tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, tuy nhiên điều khoản thành lập buộc các trường công phải cấm điều đó. Tôi nói như vậy quý vị có lẽ không có cảm nghiệm được là cái gì cả. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện tại sao cái hồ sơ này đã được tranh cãi và đưa lên đến tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Nhất là những quý vị theo cái chương trình là những người thầy giáo, những người huấn luyện viên làm việc ở trong cộng đồng, ở những khu học chánh mà quý vị đang là nhân viên của họ. Đến một ngày nào đó, nếu việc này nó xảy ra, quý vị sẽ hiểu tại sao cái quy định như thế nào bởi tối cao pháp viện của Hoa Kỳ trong cái việc cầu nguyện ở nơi trường học trong thời gian làm việc, hành động là một người nhà giáo, là một người huấn luyện viên. Ông này, ông là một người huấn luyện viên của cái trường học cộng đồng này bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Sau khi mỗi lần mà một cái cuộc đấu banh kết thúc, ông ta quỳ ở một nơi, ông ta cầu nguyện riêng tư cho chính ông ta. Ông ta cầu nguyện là vì ông ta nói rằng là ông ta là một người có đạo, ông ta muốn tạ ơn trên cho cái việc đấu banh này nó hoàn thành tốt đẹp. Thế những gì đó ông ta nói thì không ai biết được, vì ông ta tự cầu nguyện mà. Ok, nhưng đối với khu học chánh, họ không biết là ông ta đã làm việc này rất là nhiều năm. Cho đến một ngày đó, họ biết được chuyện này xảy ra thì ông ta được bảo, chúng tôi không có phản đối cái việc ông cầu nguyện đâu. Chúng tôi muốn cho ông biết rằng là với những cái quy định của trường học cộng đồng như vậy, công cộng như vậy, ông không có được cầu nguyện ở một cái nơi rõ ràng, một cái nơi gọi là cái gì? Open, tức là một cái nơi mở rộng. Không, ông cần phải làm cái việc này ở một cái nơi kín đáo. Ông ta phản đối. Ông ta phản đối lẽ nhiên. Tại sao tôi lại phải đi vào một cái nơi góc hẻm nào để mà tôi cầu nguyện? Tôi muốn cầu nguyện thì tôi cầu nguyện. Nhưng mà quý vị biết ông ta cầu nguyện ở đâu không? Ông ta ra giữa cái sân banh ấy. Những người mà đánh football sẽ biết ở midfield gọi là game chúng ta lại sân banh á, sân banh á là midfield là ngay giữa cái sân ấy. Ông ta quỳ xuống, ông ta yên lặng, ông ta cầu nguyện chỉ chừng 30 giây thôi. Chỉ có 30 giây thôi. Nhưng khi cái việc này nó đến tai của khu học chánh thì họ bắt đầu nói với ông ta như thế. Ông ta mới nói là luật sư, ông ta mới đi gặp luật sư. Luật sư của ông ta mới viết thơ cho khu học chánh. Nói rằng là ông ta sẽ tiếp tục cầu nguyện chính bởi ông ta và học sinh có thể tới tham dự nếu họ muốn. Đây là cái vấn đề. Tại vì sao? Tại vì khi ông ta cầu nguyện, học sinh tới tham dự. Tại vì những người học sinh này là những người đánh game với dưới quyền hướng dẫn của một người huấn luyện viên. Thì những người cha mẹ của các cậu này mới nói rằng là tại sao con tôi lại phải phải cái gì nhỉ? À, ép buộc một việc, một phần đó là bị ép buộc, tự nguyện không có thể được, nhưng mà ép buộc là bởi vì nếu con tôi không đi cầu nguyện với ông coach này, ông huấn luyện viên này, thì có thể con tôi sẽ không được đối xử tốt. Quý vị thấy cái vấn đề bắt đầu nó mở rộng ra rồi. Không. Không những thế. Những lần ông ta quỳ xuống ông ta cầu nguyện, ông ta lại còn mời cả những người học sinh đánh banh ở cái đội bên kia tới cầu nguyện chung nữa. Thế là bây giờ ông huấn luyện viên của cái đội đấu banh ở phía bên kia vào than phiền với khu học chính. Nói là ông này làm như vậy là không được. Phải không? Ông này làm như vậy là những người học, những người đá banh của chúng tôi cảm thấy rằng là họ có một cái sự gọi là ép buộc để mà phải tới cầu nguyện chung với cái ông này. Cái câu chuyện này nó sẽ đưa ra rất là nhiều những cái khuôn mặt mà chánh án Sotomayor ở trên tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều cái giả thuyết, tại vì cái người luật sư của cái ông huấn luyện viên này nói rằng là tại sao thân chủ của tôi phải bị đuổi, tại sao thân chủ của tôi mất việc, chỉ vì thân chủ của tôi làm một cái việc cầu nguyện, tức là có quyền làm dưới tự do tôn giáo, tự do ngôn luận mà bị đuổi là không đúng. Chánh án Sotomayor là một trong 9 chánh án mới hỏi ông ta. Bây giờ thế thì tôi giả sử một cái bà giáo báo vô trường học, báo vô lớp học, khi mà chuông reng, bà nói với những người học sinh của bà hãy đọc sách Bible là cuốn sách thánh kinh, đọc cuốn sách thánh kinh. Vậy thì như thế có phải là phát triển tôn giáo ở trong trường học không? Nếu mà bà ta đọc cuốn sách này trước khi cái chuông reng thì có thể là bà ta phát triển tôn giáo ở trong trường học không? Họ đưa ra rất là nhiều cái giả thuyết. Ông luật sư của cái ông này nói đây là thời gian riêng tư. Cái việc riêng tư của ông ta nó không liên quan gì đến vấn đề trường học hết. Trường học có quy định của trường học, nhưng việc ông ta quỳ xuống, ông ta cầu nguyện sau khi buổi đánh banh chấm dứt, đó là thời gian riêng tư của ông ta. Chánh án, vị chánh án thứ hai là Chief Justice tức là chánh án Robert hả? Chief Justice là chánh án Robert nói rằng là thế thì bây giờ tôi đưa ra 6 cái điểm. Ông nói cho tôi nghe cái điểm này đúng hay cái điểm này sai, nếu đây là cái sự hiểu của tôi về cái hồ sơ này. Cái điểm thứ nhất, ông thân chủ của ông á, sau khi cuộc đánh banh chấm dứt, ông ta cầu nguyện có tiếng, tức là audio, tức là ông ta cầu nguyện cho mọi người nghe đó. Không? Cái thứ hai, sau khi khu chánh án, khu chánh án của học sinh này biết được rằng là việc này xảy ra, thì nói với ông ta là thôi được rồi, ông có thể làm việc này, nhưng mà ông làm ở một cái nơi riêng tư, mà cũng đừng đừng có nói những cái lời cầu nguyện gì mà nó có thiên về một cái tôn giáo nào. Cái thứ ba, người luật sư của ông này viết thơ cho khu học chính và nói rằng là thân chủ của tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và luật và học sinh có thể tới. Cái thứ năm, vào cái đêm mà họ đánh banh vào cái tháng đó, năm đó, thì những người chơi banh của đội đối phương cũng cùng ông này cầu nguyện. Cái thứ năm, khu học chính nói rằng là trong khi ông đang hành việc của trường học, ông có thể cầu nguyện, nhưng ông phải cầu nguyện riêng tư trong thời gian nhỏ của ông, chứ ông không được làm một cái việc cầu nguyện mà có tính cách công cộng như thế. Khi khu học chính viết cái lá thư đó cho ông ta, thì ông ta không trả lời. Không những ông ta không trả lời, mà ông ta còn còn nói với những cái media, tức là báo chí. Ông ta nói chuyện với những đài phát thanh, những báo chí để mà phát ra những cái tin tức là đến ngày hôm đó, đến cái buổi chơi banh đó, cho dù rằng thì là khu học chính của ông ta đã không cho ông ta cầu nguyện, nhưng ông ta vẫn cầu nguyện. Và rồi còn nhiều nữa. Còn nhiều nữa là bởi vì sao? Là bởi vì chánh án Thomas nói nếu cái ông này được phép cầu nguyện mà ở trên tiểu bang, ở trên quốc gia Hoa Kỳ này chúng ta có 54 tôn giáo khác nhau, vậy thì những tôn giáo khác họ sẽ nói gì, họ sẽ làm gì, quý vị có thấy không? Tùy theo cái sự nhìn của mỗi một người, ông này không những làm cái việc này trong cái thời gian nào đó riêng tư của ông ta, nhưng ông ta lại làm cho nó lớn thêm lên để cho ông ta nghĩ rằng làm như vậy thì cái sự tự do tôn giáo của ông ta, tự do ngôn luận của ông ta sẽ được cái sự bảo vệ và ủng hộ bởi những người cùng phía với ông ta, cùng suy nghĩ như ông ta. Chánh án Sotomayor nói, nếu như thế thì nếu chúng ta nói rằng là nếu ông là luật sư của cái ông này đó, chánh án nói nếu luật sư nói như vậy, làm cái việc này trong cái thời gian riêng tư của ông ta, thì tại sao chính thân chủ của ông chấp nhận rằng là sau một buổi đánh banh, thân chủ của ông vẫn còn có trách nhiệm dọn sân trường, dọn cái này, trách nhiệm làm cái kia, trách nhiệm làm cái nọ, trách nhiệm làm bao nhiêu công việc khác, mà thân chủ của ông ra giữa sân đánh banh quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện trước mặt bao nhiêu người, đó không phải là thời gian riêng tư. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề về pháp luật, thưa quý vị, nó rất là khó để cho chúng ta có thể hiểu được là ở phía bên này, người này nói thế này, ở phía bên kia, người kia nói thế kia. Người chánh án là người ngồi ở trên cái bục cao đó, nghe những cái lời trình bày, đọc những cái hồ sơ quý vị đặt vào trong tòa để quyết định rằng thì là thế thì cái người nào, đối với thứ nhất là luật đã được đưa ra, thứ hai là những hồ sơ đã được quyết định, thứ ba là cái quyền thuyết phục của luật sư viết như thế nào để cho chánh án có thể thấy được rằng là cái việc này chánh án nghiêng bên này hay nghiêng bên kia. Trong những cái hồ sơ mà chúng ta đã được nghe rất là nhiều, Đối với những cái công việc mà chúng tôi làm, tôi luôn luôn, và tôi đã nói cái này mười mấy năm nay rồi, là khi đi đến cái việc tranh chấp, cái việc hòa giải là cái việc tốt nhất. Vì khi mình hòa giải, mình cầm cái quyền quyết định đó ở trong tay. Vì nếu cái hòa giải đó không thành công, chúng ta bước vào trong tòa để xử cái hồ sơ, cái quyền quyết định đó nằm trong tay người chánh án ở trên tòa. Và người chánh án thì họ sẽ thi hành theo luật. Sẽ thi hành theo luật. Mà khi tôi đọc cái hồ sơ này, tôi có cảm thấy là tôi lại đưa chính tôi về cái công việc, cái việc mà một vị chánh án đã bị tước bỏ quyền làm chánh án trong mấy năm trước. Tôi vẫn thấy rằng là khi người chánh án họ thi hành cái công việc của họ dựa trên những cái điều luật đã được viết ra, không có lý do gì mà cái việc bãi bỏ chức quyền của người chánh án đó nên xảy ra, mặc dầu nó đã xảy ra. Tôi vẫn cảm thấy không công bằng cho cái vị chánh án đó, mặc dầu bao nhiêu năm tôi đã đi qua. Nhưng khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến quyền hiến pháp của chúng ta, những điều luật đã bị vi phạm, thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ sẽ là người nghe những cái sự trình bày đó và sẽ là cái người đưa ra cái quyết định. Và có những cái quyết định có thể nó không theo như cái sự suy nghĩ của chúng ta là nên xảy ra như vậy, và có những quyết định là chánh án đồng ý với những cái sự suy nghĩ của những người như chúng ta. Nhưng mà quý vị biết rằng là khi các vị chánh án này ngồi ở trên những cái mục đó, họ cầm cái quyền quyết định trong tay với những cái điều luật đã được viết ra từ bao nhiêu năm, và những cái hồ sơ đã được quyết định liên quan đến những cái chủ đề mà đưa ra để tranh cãi. Và những vị chánh án này là những người đã có không biết bao nhiêu kinh nghiệm để biết rằng là khi chúng ta là những nhân viên đi làm cho một khu học viên như thế này, họ có những cái điều khoản đã được đặt ra, thì mình là những người nhân viên, mình cần phải tuân thủ theo những cái điều khoản đó, chứ không phải là mình nói rằng là tôi thấy là như vậy là đúng, vì khu học chánh hay là vì công ty hay là vì hội đoàn nào đã đưa ra những cái sự đòi hỏi này không đúng, và vì vậy tôi làm ngược lại những gì quý vị đã viết hay quý vị đã có quy định. Và khi cái ông này ông ấy quỳ giữa cái sân đánh banh đó sau những buổi đánh banh kết thúc để ông ấy đọc kinh cầu nguyện, vì ông ấy nghĩ rằng là sự đọc kinh cầu nguyện của ông ta là một cái việc làm tốt, nhưng mà những cái ảnh hưởng chung quanh cái việc đó nó là gì? Có phải là vì những người học sinh này cần phải hợp tác với lại cái người huấn luyện viên này để mà họ được cái sự giúp đỡ bởi người huấn luyện viên hay không? À, có một điều mà cái người luật sư của ông này đưa ra một thí dụ. Ông ta muốn cho chánh án ở tòa tối cao pháp viện thấy cái giả thuyết này hay là cái hoạt cảnh này. Ông ta nói giả sử như cái ngày lễ tư thứ tư lễ cho đi. Ngày lễ thứ tư lễ cho cái người giáo sư đó đi nhà thờ, rồi họ bước vào trường học với một cái dấu ấn đen ở trên đầu, trên trán của họ. Và như vậy có phải là cái người thầy giáo này muốn nói với học sinh rằng là các em cần phải đi nhà thờ để mà có cái dấu ấn đen này trên đầu vì hôm nay tư lễ cho hay không? Chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện trả lời anh này. Cái người thầy giáo này đâu có quỳ xuống giữa sân để mà đọc kinh cầu nguyện, đâu có bảo học sinh là phải đi nhà thờ để mà có dấu ấn đen trên da trên trán đâu. Một tí đó thôi để cho quý vị thấy đây là những cái quyết định mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này nhé. Và như tôi đã nói, một cái hồ sơ nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong đó, và càng đọc càng thấy thích và càng nghe nhiều những cái lời tranh cãi ở trên tòa của tối cao pháp viện, lại là càng thấy rằng là chúng ta sống ở một quốc gia có những cái điều luật bảo vệ quyền lợi của chúng ta ở đây. Nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề chúng tôi làm ở văn phòng là luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật gia đình, luật tài sản, luật thương tích tai nạn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về hình sự, dân sự, di trú luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị ở văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center. Xin cảm ơn sự theo ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối hôm nay. Chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả gần xa đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả thật là nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an.